Thưa quý thính giả, phát triển đảng viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Tuy nhiên, có một thực tế là việc phát triển đảng viên ở những vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng đang cạn dần, dẫn đến tình trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên ở một số chi bộ. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên thì chủ yếu tập trung làm kinh tế, không mấy mặn mà với việc phấn đấu vào đảng. Đây không chỉ là bài toán nan giải mà còn là vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác xây dựng, phát triển đảng hiện nay. Phóng sự Khó khăn trong phát triển đảng viên ở nông thôn của tác giả Thu Hương phản ánh thực trạng này. Hôm nay, chúng tôi có dịp được đi tuyên truyền kết nạp đảng viên mới cùng đồng chí Nguyễn Đức Tuy, bí thư chi bộ thôn xóm mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô. Ông Tuy đã có 20 năm kinh nghiệm làm bí thư chi bộ và rất tâm huyết trong công tác phát triển đảng ở địa phương. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Cao Lan. Tưởng chừng như việc tuyên truyền kết nạp quần chúng ưu tú cho đảng là chuyện đơn giản. Song với ông Tuy, đây quả là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Không phải lần nào ông Tuy đi tuyên truyền cũng được người dân đồng tình hưởng ứng. 40 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, đối với ông Tuy thì việc khó nhất là tuyên truyền. Bởi phải làm sao để người dân hiểu và thấy được mục đích và sự cần thiết phải tham gia vào tổ chức đảng.
Trong cái công tác tuyên truyền thì cũng không phải là nó dễ dàng. Nhiều những trường hợp thực ra là đến lúc đầu là người ta cũng rất từ chối. Có khi nó còn không tiếp nữa. Nhưng thực ra là cái việc đó là do cái trình độ nhận thức hay là cái xu hướng bây giờ là cũng nhiều thanh niên là không muốn vào đảng, muốn làm kinh tế. Thế nhưng mà mình cũng phải là kiên trì. Thực ra chứ cũng có cái trường hợp là thực ra là cũng thất bại nhưng không phải là thành công rất.
Sau rất nhiều lần đi tuyên truyền, vận động và giác ngộ cho các đối tượng là thanh niên ở địa phương, nhưng trường hợp kết nạp thành công như đối với đảng viên trẻ Hoàng Văn Hữu ở chi bộ thôn xóm mới, xã Quang Yên không phải là nhiều. Để đưa được đảng viên trẻ đứng trong hàng ngũ của đảng thì công lao của đồng chí bí thư chi bộ là rất lớn. Vốn biết họ là những thanh niên chịu thương chịu khó, đồng chí Tuy đã nhiều lần đến tuyên truyền, song do nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia các hoạt động xã hội, chưa có ý chí phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Nên sau rất nhiều lần đến tuyên truyền vận động, đảng viên trẻ Hoàng Văn Hữu mới giác ngộ và tham gia vào đảng. Tuy nhiên, những lần thành công như thế này không phải là nhiều. Đảng viên trẻ Hoàng Văn Hữu chia sẻ thêm.
Sau nhiều lần vận động thì là tôi cũng có suy nghĩ, quay lại là cũng tìm hiểu về đảng và cũng quay về địa phương, cố gắng phấn đấu để trở thành một người đảng viên.
Còn đối với đồng chí Đặng Xuân Thắng, bí thư chi bộ thôn Yên Thiết, xã Quang Yên, thì việc phát triển đảng viên cũng gặp vô vàn những khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhận thức và bản thân quần chúng không muốn tham gia vào tổ chức đảng. Có nhiều trường hợp khi đến từng gia đình tuyên truyền, bản thân quần chúng thì muốn tham gia. Song gia đình, bố mẹ lại không muốn con em mình tham gia vì sợ không toàn tâm, toàn ý vào công việc, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của gia đình. Đồng chí Đặng Xuân Thắng, bí thư chi bộ thôn Yên Thiết, xã Quang Yên chia sẻ.
Khi chúng tôi đã nhìn nhận là con người, chúng tôi đến để tham gia vào cái công tác tuyên truyền thì các em các cháu có thể là các em các cháu đồng ý nhưng bố mẹ gia đình lại ngăn cản, hoặc là các em các cháu bố mẹ đồng ý nhưng các em các cháu lại bận công việc đi làm ăn xa, các em các cháu nhận định được nên các em các cháu sẽ trả lời luôn là chúng tôi sẽ chưa tham gia, chứ không phải là không tham gia. Tôi chưa tham gia, khi nào tôi điều kiện kinh tế ổn định chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia để phát triển cùng với chi bộ.
Chị Vũ Thị Út ở thôn Yên Thiết là một ví dụ điển hình. Mặc dù rất muốn tham gia vào tổ chức đảng, có nhận thức đúng đắn về đảng, song khi còn ít tuổi được vận động tham gia vào tổ chức đảng thì chị lại bị nhiều ý kiến của gia đình chi phối, và bản thân chị cũng cho rằng cần phải toàn tâm toàn ý để làm kinh tế. Nên đến nay, đã gần 40 tuổi, chị mới quyết tâm phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Chị Vũ Thị Út, chi bộ thôn Yên Thiết, xã Quang Yên chia sẻ.
Trước đây thì mình cũng thích vào đảng, mình cũng ham muốn vào đảng, nhưng mà do là quá trình mình cần phải xây dựng kinh tế, để đảm bảo cuộc sống cho chồng con mình. Bởi vì bây giờ thì mình cảm thấy nó cũng ổn rồi và mình muốn cống hiến phần nào đó cho cộng đồng nên là mình muốn vào đảng.
Nguyên nhân của sự khó khăn này thì nhiều, nhưng tựu chung ở các địa phương hiện nay là không tạo được nguồn dự bị. Số thanh niên học trung học phổ thông xong thì hầu hết đều thoát ly khỏi địa phương, đi làm ăn xa hoặc làm công nhân tại các khu công nghiệp trong và ngoài địa phương. Thời gian eo hẹp mong muốn được kết nạp đảng. Một bộ phận thanh niên sinh sống tại địa phương thì nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động đoàn, hội, không có ý chí phấn đấu vào đảng. Dù các chi bộ cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục thanh niên tham gia các phong trào ở địa phương là làm nguồn giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng. Nhưng đến khi xem xét, các cháu đều bày tỏ quan ngại không muốn vào đảng vì không có thời gian. Xã Quang Yên có gần 10.000 nhân khẩu, trong đó có gần 400 đảng viên. Mặc dù có địa hình ở xa trung tâm của huyện Sông Lô, song công tác phát triển đảng khó khăn là vậy, nhưng luôn được Ban chấp hành Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Đảng bộ đều phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, phát huy sức mạnh của cả tập thể để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp trung bình trên 10 đảng viên mới. Chia sẻ về những giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên, đồng chí Dương Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Để đảm bảo cho cái kế cận và cho hàng năm, thì từ cán bộ cho đến coi như là đảng viên, thì cái là trách nhiệm của cái thế hệ là người đang thực hiện cái nhiệm vụ như đảng ủy thì phải có kế hoạch xây dựng và giao chỉ tiêu cho các tổ chức ban ngành đoàn thể cho đến các chi bộ là phải coi như tìm nguồn và từ những nguồn đó thì coi như là cũng phải báo cáo thường xuyên theo quý và có cái sàng lọc và nắm bắt để xem những cái quần chúng ưu tú đó để mình có cái hướng cho đi học như về cái nạp đảng thì cho đi học cảm tình đảng và theo dõi và phân công đảng viên trực tiếp để coi như là giúp đỡ khi đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn điều kiện thì cũng là để tạo cái điều kiện tốt nhất để người ta làm hồ sơ để kết nạp.
Ngoài xã Quang Yên của huyện Sông Lô, thì xã Đạo Trù của huyện Tam Đảo cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Là một xã miền núi cách xa trung tâm huyện với 17.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Sán Diều chiếm gần 90%, sinh sống rải rác ở 13 thôn dân cư. Việc tuyên truyền đối với địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù Ban chấp hành Đảng bộ xã rất quan tâm đầu tư cho công tác phát triển đảng, song trên địa bàn xã mới chỉ có trên 400 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ. Xác định đây là nhiệm vụ then chốt nên Đảng bộ xã đã triển khai nhiều giải pháp hàng năm để hoàn thành chỉ tiêu huyện ủy giao. Chia sẻ về những giải pháp của địa phương, đồng chí Lưu Xuân Năm, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Không vì cái khó khăn đó mà chúng tôi dừng lại ở đây. Mà chúng tôi tạo điều kiện hết sức cho những đồng chí là cán bộ đảng viên hiện nay đang trong cái độ tuổi lao động ở các cái công ty đóng trên địa bàn của tỉnh là thôi cái việc có thể là tham gia sinh hoạt thì những lúc nào nó phải cần thì chúng tôi hoàn toàn bố trí họp chi bộ ở đây là vào chủ nhật, các chi bộ vào chủ nhật để là gì, để cho các đồng chí là đảng viên hiện nay là công ty là đi làm công nhân có cái ngày nghỉ để tham gia họp chi bộ. Để chúng tôi tạo điều kiện đến mức như vậy. Thế vì trên cơ sở thì trong thường trực thường vụ chúng tôi nghiên cứu là làm như thế nào đó để cho cái việc mà kết nạp đảng viên hoặc tạo điều kiện cho đảng viên thuận lợi nhất thì chúng tôi đã có nghĩa là chúng tôi những cái gì thuận lợi nhất thì chúng tôi đã tạo điều kiện.
Việc phát huy vai trò của các đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác phát triển đảng ở một địa phương có phần đa là đồng bào dân tộc thiểu số. Bám sát thực tiễn, Huyện ủy Tam Đảo đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, cống hiến để phát hiện những nhân tố tiêu biểu để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Giao chỉ tiêu tạo nguồn, yêu cầu các cơ sở đảng ra soát, phân công cấp ủy viên, đảng viên phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, chọn lựa các quần chúng tiêu biểu giới thiệu cho chi bộ. Đảng bộ huyện ra nghị quyết lãnh đạo công tác phát triển đảng, trọng tâm phát triển đảng viên ở chi bộ có ít đảng viên, phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi đã xây dựng được đội ngũ đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ huyện cũng tạo điều kiện để các đảng viên phát huy được vai trò của mình. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Đảo cho biết.
để các đảng viên, nhất là các đảng viên là người dân tộc thiểu số, phát huy được vai trò của mình. Ở huyện ủy Tam Đảo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có những biện pháp cụ thể. Thứ nhất là nâng cao cái nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng cốt cán. Thứ hai, quan tâm quy hoạch, sắp xếp bố trí cán bộ đảng viên là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp. Thứ ba là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là đảng viên là người dân tộc thiểu số. Thứ tư là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc miền núi, trong đó đảng viên là những người tiên phong.
Để tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, mỗi chi bộ, đảng bộ cần xây dựng được chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ phải ra soát nắm chắc số lượng, nhất là các đối tượng hội đủ các tiêu chuẩn để kết nạp đảng. Giao cho các tổ đảng theo địa bàn dân cư, phân công đảng viên theo dõi thường xuyên và gần gũi, gây cảm tình, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ để làm các thủ tục xét kết nạp đảng khi đã đủ điều kiện. Thực tế cho thấy, nếu cấp ủy các cấp quan tâm sát sao và có các giải pháp đồng bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các đoàn thể và đảng viên, thì hoàn toàn có thể khắc phục được khó khăn, làm tốt công tác phát triển đảng ở khu vực nông thôn.